vào biết khổ thọ đã sanh, thở ra biết khổ thọ đang trụ, thở vào biết lạc thọ đã sanh, thở ra biết lạc thọ đang trụ.
Thì bây giờ sao tại làm sao để ở đây ngài nói về cái chuyện thở ra thở vào là cái pháp quán thân mà chúng mình thì đang học về pháp quán thọ. Thì hàng ngày chúng ta sống bừa bãi, xô bồ, cái tâm chúng ta nó tháo động, nó quen, cho nên khó mà nhận được ra những cái thọ với cái tưởng nó quá nhanh. Chỉ trừ khi những cái thọ quá mạnh, những cái xúc động quá mạnh thì chúng ta để ý. Còn hàng ngày thế này, chúng ta lướt qua thì bỏ qua, thọ cũng không biết là mình thọ, tưởng cũng không biết là mình tưởng. Suốt ngày mà không biết, nghĩa là vô minh. Thế bây giờ muốn tỉnh ra bớt cái vô minh, cho nên Phật tổ mới dạy chúng ta học, và các vị mới phải đặt cho từng thời khóa, có cái thời khóa quán thọ. Thì trong cái thời khóa này phải theo cái hơi thở, theo dõi cái hơi thở để nó định cái thần lại, buông các cái cảnh ở bên ngoài, cái tâm của mình nó theo cái hơi thở nó an định lại. Thế rồi trong cái lúc mà an định ấy, những cái cảm thọ với những cái tưởng ấy, nó ít lắm, nó khởi lên thì chúng ta mới nắm bắt được. Thế cho nên đây những các vị mà ta định tâm, người ta tu, ta phải ngồi tĩnh lại, theo dõi cái hơi thở để cho an hòa cái thân. Cái thân nó an hòa rồi, cái tâm của nó lúc bây giờ nó tĩnh lặng, thì ở trong cái tĩnh lặng ấy, mình nhận nó dễ, mình mới nhận được. Còn hàng ngày của mình bây giờ đây mình quen cái dòng sông tư tưởng với cảm thọ, nó cứ thế nó trôi tuồn tuột đi, cho nên chúng ta không nắm được. Bởi vì mình bị trôi đi rồi làm sao mà còn nắm. Muốn nắm được ấy, muốn quán ấy, phải dừng cái tâm lại, dừng lại rồi mới nhận diện được ra nó. Chứ còn chính mình đã đặt mình vào nó để nó kéo đi rồi thì không biết, không được biết đường nào mà quán được, mà nhận nữa. Cho nên chúng ta phải tập từ thô rồi vào tế. Thế những các vị mà định tâm mà tập ấy, thì phải để một tí cái thì giờ, hoặc nửa giờ hoặc 15 phút để nhận ra một chút. Thế nó thành thói quen, biết cách nhận cái cảm, cái thọ với cái tưởng. Rồi tập quen rồi, lúc bây giờ mới có thể mà quán thọ, quán tưởng hàng ngày được. Còn bây giờ đây phải chia ra, định tâm là trong một giờ hay nửa giờ, thì mình soi lại mình. Trong cái lúc ấy mình định cái thần lại, thì ở đây ngài Phật dạy chúng ta dùng cái hơi thở định để định cái thần, rồi chúng ta mới nắm được những cái cảm giác của chúng ta. Từng sông là những giọt nước đang phê dịch, mà sao cái thân của Đức Tạng lại gọi là một dòng sông được sanh và diệt. Dòng sông ấy là những cái lớp nước, những cái giọt nước nó tới rồi nó trôi đi, nó tới rồi nó lại trôi đi, cho nên là thành một dòng sông. Chúng ta thấy những tế bào ở trong cơ thể nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt, cứ như thế triền miên, cho nên gọi là một dòng sông. Thấy những cái cảm thọ của con, trước hết con cho thầy biết thế nào gọi là cảm thọ. Đúng rồi, đấy, mắt gặp sắc, tai gặp âm thanh, mũi gặp hương, lưỡi gặp vị, thân gặp xúc, ý gặp pháp trần, sáu căn đối với sáu trần. Như vậy là suốt ngày chúng ta có cảm thọ, có phải không? À, cảm thọ nhiều nữa, bởi vì sáu căn, sáu trần suốt ngày không lúc nào nó ngừng. Nếu mà không lạc thọ thì cũng khổ thọ, mà không có lạc, không có khổ thì cũng si thọ. Mà cái si thọ nó tệ nhất, nhiều nhất, mà lại khó nữa. Thế cho nên vì vậy cái cảm thọ của chúng ta, vì sao đây tổ Phật tổ gọi cái cảm thọ là một dòng sông triền miên, cứ cái thọ này sanh xong lại diệt, thọ khác lại sanh rồi lại diệt, suốt ngày không ngừng nghỉ, cho nên gọi là một dòng sông. Cảm thọ sanh diệt, diệt sanh không ngừng theo cái hoạt động của sáu giác quan. Cảm thọ vui thì đưa đến tham luyến, và cảm thọ khổ đưa đến chán bỏ. Con cho thí dụ, và tham luyến với cái chán bỏ này nó là cái gì? Tham nó khởi lên luôn đấy, nó đi nhanh lắm, nó nhanh hơn điện ấy, bởi vì cùng là cái tâm của mình. Ở đây Phật chỉ dạy chúng mình tách ra những cái công dụng của tâm để thấy từng công dụng, để mình tập đừng để cái công dụng này nó lôi mình đi. Đấy. Thầy vẫn thường nói thí dụ, chúng ta cũng như là người chủ nhân một cái xe hơi, mà cái xe hơi nó chạy tài lắm, chạy nhanh, chạy giỏi lắm, mà mình là chủ nhân, mình ngồi trên cái xe ấy, mình lại không biết lái, mình không biết lái xe, mà mình lại là chủ, mình ngồi ở trên cái xe, mà cái xe nó chạy rất nhanh, rất giỏi, rất tài, thì mình làm sao? Đấy là thế nào mình phải gãy cổ, thế nào mình cũng bị rơi xuống hầm, xuống hố. Cái xe nó càng tài càng giỏi, mình lại càng chết. Đấy, thì chúng mình cũng thế. Bây giờ là chủ nhân một cái tâm, mà cái tâm này nó biến hóa triền miên. Nó biến, cứ vừa mới gặp cái gì vui một cái thì thành tham luyến, rồi gặp một cái gì trái ý là thành sân giận, thành chán bỏ, rồi là cứ thế. Mà chúng mình là những chủ nhân nhắm mắt không biết gì hết, cứ để mặc cho những các cái chuỗi này, mà ở đây gọi là cái dòng sông. Cứ mặc cho những cái dòng sông mà nó lôi trôi chúng mình đi, mà mỗi một cái lầm lỡ ấy, đâu có phải thường, làm con chó, làm con bò và địa ngục. Đấy, những cái quả báo nặng nề như vậy. Chỉ bây giờ làm người ấy, thì cái sự đọa lạc nó đỡ trong cái lúc làm người đây, mà không làm chủ được những các cái dòng sông này, cứ để cho nó trôi lăn đi, thực là một cái nguy hiểm lớn mà chúng ta không ngờ đấy thôi. Thế cho nên chúng ở đây tập Phật phải tập cho chúng mình nhận định lấy cái xe hơi của mình. Chúng mình đang ngồi trên một cái xe hơi, nó đang đấy, nó đi, nó chuyển biến suốt ngày không lúc nào ngừng. Có lúc nào cái tâm con đứng lại không? Ấy đấy, nó chuyển biến suốt ngày không lúc nào ngừng, mà mình lại cứ nhắm mắt mình đi theo, để mặc cho nó trôi lăn đi. Cho nên bây giờ phải tập dừng lại, nhìn lại cái xe hơi của mình. Tập bây giờ cái điểm thứ nhất, hãy có khả năng hãm nó lại, hãm cái xe hơi lại, tức là mình tỉnh ra, bình tĩnh lại, đừng để cái dòng vô minh này nó trôi xiết mình đi. Bây giờ hãy tập tỉnh ra, dừng lại một chút để nhận diện cho ra. Trong khi chúng mình tỉnh ra như thế, mình nhận diện, sẽ đi đến ngày mai mình có thể nhập định được. Nhập định tức là hãm hẳn được cái xe hơi nó đang chạy tốc hành đấy. Nếu mà chúng mình nhập định được, mà bây giờ chúng mình còn chưa chịu khởi cái công phu để nhìn lại nó, thì bao giờ chúng mình dừng lại được cái dòng vô minh? Mà thứ nhất là cái dòng này nó chảy từ vô thủy đến giờ, cho nên cái pháp quán tứ niệm xứ rất là thiết yếu, rất là cần cái quán thọ. Mà thứ nhất cái quán thọ quán tưởng này nó có cái mãnh lực, nó thúc đẩy chúng mình. Đó, mỗi cảm thọ, cái cảm thọ vui thì đưa đến ham luyến, cái cảm thọ khổ thì đưa đến chán bỏ. Đấy, mỗi cảm thọ đều kích thích. Hễ ham luyến ấy, thì tức là tham đã nổi dậy, mà chán bỏ ấy, đó là sân đã nổi dậy. Chán bỏ tức là không hài lòng, tức là người ta gọi là bất mãn. Nếu trong kinh nói nếu mà còn một chút cái bất mãn thì chưa có giải thoát được. Bất mãn thôi mà chưa xong, huống chi là đã đi đến chán bỏ, huống chi lại là sân. Thế thì chính cái cảm thọ nó thúc đẩy để cho mình đi đến cái ham luyến, tức là cái tham, đi đến cái chán bỏ, tức là cái sân. Đấy. Thế là những cái ấy nó nổi dậy là nó chúng ta nó đưa về đọa lạc. Nay chánh niệm thì tình trạng bắt đầu thay đổi. Thế nào gọi là chánh niệm? Con thầy hỏi con thế nào là chánh niệm? Tức là nhớ, chánh là chân chánh. Thế nào là cái chánh, cái niệm nó chân chánh? Thế hàng ngày cái niệm của con nó trôi đi theo cái dòng vô minh như thế, thì cái ấy có gọi là chánh niệm không? Là bởi vì ngay đến kiểm soát nó con chưa kiểm soát được, nhận diện cho nó con cũng chưa nhận diện được, con để nó trôi nó kéo con đi thì sao gọi là chánh được? Muốn là chánh niệm thì điểm thứ nhất là phải tỉnh đã, tỉnh thức, phải không? Tỉnh thức rồi mới biết cái niệm ấy nó đúng hay nó sai. Nếu nó đúng thì mới gọi là chánh. Theo như Đức Phật của mình ấy, thì cái niệm nào mà nó đưa cho mình ra khỏi đường sanh tử thì mới chánh. Còn nó còn để cho mình vào đường sanh tử thì cái niệm ấy là cái niệm nguy hiểm. Này. Thế cho nên bây giờ con nghĩ đến cái việc con kiểm soát cái thọ với cái tưởng của con. Đấy, tập quán, tập nhận, dừng lại, kiểm soát lại, đó là chánh niệm đã bắt đầu. Ngay cái niệm mà nhìn lại mình, mà nhận diện ra cái khổ với cái vui, đấy, thì cái ấy gọi là chánh niệm. Ngay cái niệm ấy là chánh niệm. Còn hạt suốt ngày của mình cứ để cái dòng tư tưởng nó kéo đi, đó, thì cái là mình không có chánh niệm. Trong tiếng nhà chùa gọi là thất niệm, nghĩa là mình không làm chủ được cái niệm của mình. Tại cái đó gọi là thất niệm, nó trôi thì mình, nó kéo nó trôi mình đi. Mà không những là thất đâu mà nó cũng nguy hiểm nữa. Như là bây giờ lấy cái thí dụ như cái xe hơi của thầy đó, thầy vẫn lấy cái thí dụ cái xe hơi đó. Bởi vì phải có những cái việc nó thô như thế chúng mình mới thấy được. Mình không làm chủ một cái xe hơi mà lại cứ để nó chảy suốt, nó trôi, nó chạy suốt ngày như thế mà lại nói là không vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh, làm sao được? Cho nên chúng mình bây giờ đây, người nào mà dám nói rằng tôi bảo đảm không đọa ác thú ấy, trong sách nói là ai mà nói như vậy ấy, thì cái vị ấy vọng ngữ đấy, nghe có tội nghiệp không? Đấy, nghe có tội nghiệp mà thương lại chúng mình không? Mà nếu mà không giải thoát được cái đọa lạc thì chúng mình làm sao mà cái đời người nó chấm đi qua? Đấy, sắp sửa nó móm răng nó già rồi, những bệnh nó kéo tới, nó làm chủ mình, nó chỉ huy mình như cái đầu của thầy đó. Thế rồi thì làm sao kịp? Cho nên các con bây giờ còn tuổi trẻ phải vâng lời Phật, vào những các cái pháp quán phải có cái sự tu, chứ đừng hão huyền những cái vỏ bên ngoài phí uổng.